Tìm hiểu sự sinh ra cái tôi.
Mỗi sự hiển hiện của cảm tính về cái tôi và cái của tôi đều được xem là một sự sinh. Xin mạn phép nhắc lại là Buddhadasa chủ trương thu gọn hay đơn giản bớt chu kỳ tái sinh, tức chu kỳ luân hồi, bằng cách chỉ mô tả những biến chuyển của tâm thức trong thực tại. Theo ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói thì chữ sinh không hề có nghĩa là sự sinh ra đời của một hài nhi từ tử cung của người mẹ. Đó chỉ là những gì quá ư vật chất. Sự sinh mà Đức Phật đề cập thuộc vào lãnh vực tâm linh. Đó là sự sinh của cái tôi và cái của tôi tạo ra bởi sự xuất hiện của sự bám víu. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì sẽ thấy rằng có hàng trăm sự sinh nối tiếp nhau xảy ra. Con số này tùy thuộc vào khả năng chủ động của từng người. Dù sao, trong mỗi sự sinh thì cái tôi và cái của tôi cũng sẽ xuất hiện, sau đó mờ nhạt đi, từ từ tan biến và sau cùng sẽ chết hẳn. Một sự tiếp xúc giác cảm khác phát sinh thật nhanh sau đó để báo hiệu một sự sinh khác. Mỗi sự sinh đều tạo ra một tác động ảnh hưởng đến sự sinh xảy ra tiếp theo sau. Đó là những gì mà người ta gọi là karma, nghiệp. Nó lưu lại từ một kiếp sống trước và chín mùi trong sự sinh hiện tại để rồi tiếp tục lưu truyền xa hơn nữa. Đó là tóm lược những gì xảy ra cho mỗi sự sinh. Và đó cũng là cách hiểu về quả của karma và sự tiếp nhận quả của karma. Sự diễn đạt đó hoàn toàn phù hợp với lời giảng huấn của Đức Phật. Nếu không hiểu đúng như thế, thì chúng ta sẽ lọt ra ngoài chủ đề. Đó chính là cách mà chúng ta phải hiểu về sự sinh, karma và quả của karma. Hãy đưa ra một ví dụ. Người ta có thể sinh ra dưới thể dạng của một cá thể nào đó. Và cá thể này thèm muốn chiếm hữu một vật thể thích thú. Cá thể này chết, sau đó tái sinh thành một tên trộm. Tên trộm tìm cách để chiếm hữu vật thể ấy. Sau đó cá thể này lại chết đi và lại tái sinh thành một cá thể khác nữa để thụ hưởng sự thích thú khi có được vật thể đó. Một thời gian sau, cá thể này lại tái sinh thành một tên phạm pháp và bị giam giữ. Các thể loại tái sinh đó rất đa dạng và hỗn độn bởi vì có quá nhiều mối dây kết nối chằng chịt với nhau. Thế nhưng nếu phân tích thật kỹ, thì quý vị cũng sẽ nhận thấy đúng vào thời điểm mà người ta không còn sinh ra. Cái tôi không phát hiện thì Nibbana, Niết Bàn cũng sẽ hiện hữu. Niết Bàn không sinh, không già, không bệnh và không chết. Thế nhưng khi nào vẫn còn sự sinh, vẫn còn cảm tính về cái tôi và cái của tôi, thì bánh xe của sự sống và cái chết vẫn tiếp tục quay đều để kéo theo với nó dukkha. Cũng xin lưu ý là sự vắng bóng của cái tôi và cái của tôi không phải là sự trống không với ý nghĩa là không còn cảm biết bất cứ một thứ gì nữa. Người ta không ngồi xuống để hóa thành một pho tượng hay một khúc củi, mà đúng hơn là để mang lại cho mình một sự linh hoạt tột đỉnh. đạt được thể dạng hoàn toàn trống không về sự sinh, về cái tôi là cách giúp mình phát động sự tỉnh giác. Và nhờ đó, tất cả những gì mình làm sẽ được suôn sẻ và trôi chảy một cách tự nhiên. Nhờ không phạm vào các tư duy sai lầm, các ngôn từ không chính đáng, các hành động tồi tệ, nên chúng ta cũng sẽ hoàn tất được mọi việc thật nhanh chóng và đầy tự tin. Chúng ta cũng sẽ không phạm vào sai lầm, bởi vì sự tỉnh thức và quán thấy trong sáng sẽ tự động phát hiện và vận hành một cách tự nhiên. Thể dạng tâm thức đó gọi là thể dạng trống không về cái tôi. Bất cứ ai đạt được thể dạng trống không ấy của cái tôi, tức là thể dạng của Niết Bàn, thì cũng sẽ thực hiện được tất cả mọi thứ và không sợ bị sai lầm. Người ấy sẽ hoàn tất được nhiều việc một cách thật linh hoạt và lợi ích. Không nên tin rằng khi quý vị loại bỏ được cái tôi, thì quý vị không còn làm gì được nữa. Phải ngưng tất cả và trở nên hoàn toàn mê man, đờ đẫn và vô cảm. Đó chỉ là ý nghĩ nảy sinh ra trong đầu quý vị thôi. Chính cái vô minh của quý vị đã khiến cho quý vị cảm thấy sợ hãi sự trống không. Sợ hãi Nibbana, sợ hãi sự chấm dứt của thèm muốn, vì nếu không còn biết thèm muốn là gì thì sẽ khiến cho quý vị buồn chán lắm. Sự chấm dứt của thèm muốn là một lạc thú tối thượng, là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong số tất cả các niềm hạnh phúc. Đó chính là lạc thú đích thực, là hạnh phúc đích thực. Đó là sự chấm dứt của đớn đau, của dối trá và ảo giác. Lạc thú của những người bình thường thiếu giác ngộ chỉ là những thứ lạc thú, phù du, lừa phỉnh và nhất thiết chỉ mang đến khổ đau. Đó cũng chẳng khác gì miếng mồi móc vào một lưỡi câu. Khi đã nuốt miếng mồi mà mình thèm muốn thì cái lưỡi câu cũng sẽ móc vào cổ họng. Đó cũng chẳng khác gì như rơi vào bàn tay của quỷ sứ, có nghĩa là rơi vào một tình trạng lầm lẫn và hoang mang thường xuyên. Đó là tình trạng bị cột vào bánh xe của sự sinh và cái chết đang quay tròn trong cơn lốc của Dukkha. Và nếu đã rơi vào cái bẫy ấy thì khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, sự quán thấy nhờ cách tu tập dựa vào quy luật Patichasamupada, tức là bánh xe của chuỗi dài trói buộc sự tương liên giữa mọi hiện tượng, sẽ giúp nhận thức được là cái tôi và cái của tôi chỉ là ảo giác, và đó chính là con đường giải thoát. Anicca, Dukkha và Anatta là gì? Ngoài các phương pháp trên đây, còn có thêm một phương pháp khác nữa. Đó là cách suy tư về Anicca, Dukkha và Anatta, vô thường, khổ đau và vô ngã, để quán thấy là các đối tượng của giác cảm, hình tướng, âm thanh, mùi vị, các vật thể sờ mó được và các hiện tượng tâm thần cũng chỉ là ảo giác. Không nên xem nhẹ cách suy tư này. Không phải đó là chuyện dành riêng cho những người lớn tuổi hoặc chỉ để an ủi những người hấp hối. Đó là những lời giảng huấn dành cho những người đang sống như chúng ta, nên đem ra để tìm hiểu và ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu hội đủ khả năng vận dụng sự hiểu biết về Anicca, Dukkha và Anatta để hướng dẫn sự sinh hoạt của mình hàng ngày, thì chúng ta cũng sẽ tạo được cho mình một kháng thể cực mạnh, khiến cho những thứ như hình tướng, âm thanh, mùi vị, vân vân, không cách nào có thể biến thành nọc độc được. Nhờ đó chúng ta sẽ tìm thấy sự an toàn. Tiếng Pali là Khema, Security. Quả là một điều khá lý thú khi nhận thấy Đức Phật không hề sử dụng chữ hạnh phúc khi thuyết giảng. Chẳng qua vì chữ này rất dễ gây ra hiểu lầm. Thay thế chữ hạnh phúc bằng chữ an toàn, Khema, thì có lẽ thích hợp hơn, vì chữ này có nghĩa là tự do và an bình, và cũng có thể hiểu như là loại bỏ được các thứ nọc độc tâm thần, tức là những gì khiến cho tâm thức phải bấn loạn. Loại bỏ được mọi sự bấn loạn là cách giúp mình tìm thấy sự trống không hay là niết bàn. Nếu quý vị muốn tìm thấy sự an toàn và được che chở, thì quý vị phải biết áp dụng sự hiểu biết sâu xa của mình về vô thường, khổ đau và vô ngã. Sự áp dụng đó sẽ tạo ra cho quý vị sức đề kháng, chống lại tác động gây ra bởi các thứ hình tướng, âm thanh, mùi, vị và các cảm nhận trên thân xác, giúp quý vị không rơi vào sự thèm muốn hay ghét bỏ. Thật ra cũng chỉ có hai thể loại bấn loạn, rơi vào tình trạng thèm muốn hay rơi vào tình trạng ghét bỏ. Hai thể loại bấn loạn ấy là hai nguyên nhân tạo ra tiếng cười hay tiếng khóc. Khi nào hiểu rằng cười chỉ là một thể dạng tức thở và phải thở hắt ra, và khóc thì cũng chỉ là một phản ứng khác của sự nghẹt thở, khiến cho mình phải nấc lên và chảy nước mắt, thì khi đó chúng ta cũng sẽ hiểu rằng cách tốt nhất là tìm cách mang lại cho mình sự bình lặng và thanh thản, và đó cũng là sự an toàn. Và như thế sẽ không còn bị chi phối bởi các đối tượng của giác cảm nữa, hay nói cách khác là không còn bị nô lệ cho tiếng cười hay tiếng khóc. Cười hay khóc cũng chỉ là những hình thức bấn loạn gây ra bởi những cảm nhận giác cảm. Một người mất trí có thể cười hăng hắc một mình, một người sung sướng có thể ràn rụa nước mắt. Cười cũng như khóc đều có thể biểu trưng cho một trong hai thể dạng, hoặc là hạnh phúc, hoặc là khổ đau. Do đó chữ hạnh phúc dễ gây ra hiểu lầm. Chữ an toàn có vẻ thích nghi hơn, bởi vì chữ hạnh phúc đôi khi cũng đồng nghĩa với chữ khổ đau. Tìm kiếm hạnh phúc cũng là một hình thức dukkha. Tìm thấy sự thư giãn, thanh thản và an toàn bao giờ cũng tốt hơn. Đó là cách biết nhìn vào anicca, dukkha và anatta, vô thường, khổ đau và vô ngã, để hướng dẫn cuộc sống thường nhật của mình. Không phải là quá khó để nhận biết được các đối tượng của giác cảm đều là ảo giác. Đó cũng chẳng khác gì như trường hợp khi phải nhận biết cái tôi và cái của tôi là ảo giác, bởi vì cái tôi và cái của tôi cũng chỉ là những thứ phát sinh từ các đối tượng của giác cảm. Sở dĩ chúng ta nhận biết được chúng là ảo giác, đó là nhờ vào sự quán thấy sâu xa về vô thường, khổ đau và vô ngã. Đó là phương pháp giúp tránh khỏi căn bệnh dukkha.
Xem sự thích thú như một ảo giác.
Đến đây, chúng ta hãy đề cập đến khái niệm về Sukha Vedana. Chữ này có nghĩa là sự thích thú và toại nguyện. Kinh sách tiếng Việt gọi là lạc thọ. Tuy nhiên, với mục đích tránh bớt các thuật ngữ Pali thường được dùng thẳng trong nguyên bản và đồng thời làm nhẹ bớt các câu chuyển ngữ, nên chữ Sukhavedana sẽ được dịch một cách ngắn gọn là thích thú trong phần dưới đây. Thích thú chỉ là ảo giác, chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên bất thường và tự chúng không hàm chứa một thực thể nào cả. Tôi xin quý vị hãy ghi nhớ điều này. Bất cứ một sự vật nào, dù thuộc vào một bối cảnh nào, cũng đều được đánh giá căn cứ vào tổng lượng thích thú do nó tạo ra. Quý vị cũng nên chịu khó suy nghĩ một tí. Tại sao quý vị lại thích được học hỏi? Tại sao quý vị lại thích làm các công việc mà quý vị ao ước? Tại sao quý vị lại thích tích lũy tiền bạc, tìm kiếm một địa vị xã hội, mong cầu đạt được danh vọng hay là có thêm nhiều môn đệ? Bởi vì các thứ ấy sẽ tạo ra sự thích thú cho quý vị. Đơn giản chỉ có thế. Nếu hiểu được điều ấy, và thật ra thì cũng chỉ cần có thế, thì cũng đã thừa đủ để giúp quý vị giải quyết được các vấn đề trên đây một cách đúng đắn. Và mọi sự nhờ đó cũng sẽ xảy ra một cách thỏa đáng. Vậy, phải hiểu được điều gì? Phải hiểu được là quá trình diễn tiến của việc tìm kiếm sự thích thú đúng thật với bản chất của nó cũng chỉ là một hình thức ảo giác mà thôi. Chúng ta phải nhìn vào sự tìm kiếm thích thú qua bản chất ảo giác của nó. Quả không có gì lại có thể khôi hài hơn khi phát động cảm tính thù ghét thích thú, hoặc ngược lại là bị mê hoặc và trở thành nô lệ cho nó. Ứng xử một cách thích đáng khi đối đầu với nó chính là cách thực hiện Dharma, đạo pháp, và đó cũng là thái độ hành xử của một người Phật tử. Cách hành xử đó sẽ giúp cho người Phật tử chận đứng được dukkha và sẽ không còn bị căn bệnh tâm linh hành hạ mình nữa. Biết suy tư về bản chất ảo giác của sự tìm kiếm thích thú sẽ giúp mình thực hiện được cách hành xử đó. Thích thú cũng chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên khi có gió thổi trên mặt nước. Nói cách khác là khi nào các thứ hình tướng, âm thanh, mùi, vị thâm nhập vào một cá thể, thì sự dại dột do vô minh xúi dục và sự ngu xuẩn do sự quán thấy sai lầm tạo ra sẽ tức khắc tìm cách để tiếp xúc với những thứ ấy. Từ sự tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra gợn sóng của sự thích thú, và rồi các gợn sóng cũng sẽ đập vào bờ và tan rã. Nếu biết nhìn mọi sự theo cách đó, thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được mọi sự mà không hề cảm thấy khổ đau. Gia đình không dukkha, xóm giềng không dukkha, thế giới không dukkha, và chính chúng ta là cội nguồn làm phát sinh ra thể dạng không dukkha ấy. Nếu tất cả mọi người đều biết nhìn vào mọi sự vật như thế, thì thế giới sẽ tìm thấy một sự an bình, bền vững và một niềm hạnh phúc đích thực. Những gì trình bày trên đây cho thấy có nhiều phương pháp trị bệnh có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Đó là các cách phải làm thế nào để cho căn bệnh về cái tôi và cái của tôi không còn hành hạ mình nữa.
Kết luận.
Vì thời gian có hạn, do đó thiết nghĩ ba ví dụ, ba phương pháp luyện tập vừa được nêu lên trong buổi nói chuyện hôm nay cũng tạm đủ. Trước hết là phương pháp quán thấy tính cách ảo giác của khái niệm về cái tôi và cái của tôi bằng cách dựa vào quy luật Aticca Sammuppada, quy luật tương liên, lý duyên khởi. Sau đó là phương pháp quán thấy bản chất ảo giác của các đối tượng của giác cảm nhờ vào các khái niệm về Anicca, Dukkha và Anatta, vô thường, khổ đau và vô ngã. Sau cùng là phương pháp giúp quán thấy bản chất ảo giác của khái niệm về Sukha Vedana, sự thích thú và toại nguyện hay là lạc thọ trong kinh sách tiếng Việt. Nếu muốn các phương pháp này có thể giúp quý vị một cách hiệu quả, thì quý vị phải nhìn thật sát vào mọi sự vật, phải chú tâm cảnh giác và thật tỉnh thức khi các đối tượng của giác cảm tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức đúng theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy cho Bahiya. Đó là cách phải xem cái thấy chỉ là một sự trông thấy, nghe chỉ là một sự nghe thấy và không được dựa vào đó để tạo ra một cảm tính nào khác, hoặc nếu một cảm tính đã lỡ sinh ra thì không được để cho nó biến thành sự thèm muốn. Đồng thời, quý vị cũng phải chú tâm và nghĩ đến khái niệm về sự trống không và sự bấn loạn. Cũng có thể đây là lần đầu quý vị tham dự một buổi giảng nêu lên các chủ đề trên đây, và quý vị thì cũng sắp trở về nhà. Vì thế tôi cũng xin quý vị thử quan sát sự sinh hoạt trong cuộc sống của quý vị xem sao. Một lúc nào đó, quý vị sẽ chợt thấy trong cuộc sống thường nhật, có những lúc quý vị cảm thấy mình trống không. Đó là những lúc mà quý vị không bị sự hoang mang và lầm lẫn chi phối. Và sự trống không ấy luôn đi kèm với một sự tỉnh thức cao độ và một sự quán thấy trong sáng. Ngoài những lúc trống không ấy ra, thì sự bấn loạn, tức là cảm tính về cái tôi qua những thể dạng như ganh tị, ham muốn, bực tức, vui sướng, giận dữ, ước mơ, mưu đồ, hân hoan, lo âu, yêu thương, nhớ nhung, sợ hãi, ăn nói huyên thuyên, vân vân. Thỉnh thoảng lại xuất hiện, và mỗi lần xuất hiện như thế thì gọi là một sự sinh. Cái tôi hiện ra qua từng cảm tính như vừa kể, và mỗi lần nó hiện ra thì đó là một sự sinh, không cần phải có một đứa hài nhi lọt lòng mẹ mới gọi là sự sinh. Và cứ mỗi lần xảy ra sự sinh thì cũng theo đó mà khổ đau sẽ sinh ra. Mỗi cảm tính như vừa kể trên đây, giận dữ, vui sướng, yêu thương, ghét bỏ, nhớ nhung là một biểu hiện của khổ đau và biểu trưng cho một sự sinh trong vô số sự sinh tiếp nối nhau trong cuộc sống của chính mình trong hiện tại. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lúc không có sự sinh nào xảy ra cả, và đó là những lúc không có khổ đau, niết bàn. Thế nhưng, tiếc thay, nào có mấy ai ý thức được điều ấy đâu, họ đang đi bên cạnh niết bàn, Nibbana, mà không hề hay biết. Mặc dù đó cũng chỉ là một thứ niết bàn bé tí, một tiền vị thoang thoảng của niết bàn, thế nhưng nó có cùng một bản chất với niết bàn đích thực, chỉ khác là sự phát hiện của nó quá ngắn ngủi. Sở dĩ nó không thể kéo dài được, đó là vì chúng ta không biết cách tránh cho mình khỏi bị lây nhiễm, và khi đã vướng bệnh thì cũng không biết cách làm thế nào chữa cho khỏi. Vì thế, căn bệnh cứ thường xuyên hoành hành và làm cho Nibbana phải đứt đoạn. Nếu một người có đủ trí thông minh để nhận biết được rằng tâm thức của mình từ bản chất chỉ là trống không, thì đó cũng đã là Niết Bàn. Người ấy chỉ có một việc duy nhất cần phải làm là canh chừng không để cho bất cứ một thứ gì thâm nhập vào tâm thức mình. Đối với quý vị cũng thế, đừng để cho chúng thâm nhập. Tống khứ chúng ra ngoài. Nếu không để cho chúng thâm nhập vào nhà, thì gian nhà của chúng ta lúc nào cũng sẽ trống không. Muốn tống khứ những thứ ấy ra ngoài thì phải tu tập Dharma theo đúng với những lời giảng dạy của Đức Phật. Việc tu tập ấy sẽ khơi động sức mạnh nội tâm và cảm ứng của mình, kể cả lòng tin nơi Dharma. Tất cả sẽ giúp chúng ta biết chuyên cần hơn trong việc luyện tập, biết lắng sâu vào thiền định và luôn cảnh giác. Khi thực hiện được như thế, thì mục đích cũng sẽ gần kề. Nếu khởi sự bằng những bước sai lầm, thì việc tu tập sẽ khó tránh khỏi khó khăn, khó hơn cả việc lăn một khối đá lên đỉnh núi. Thế nhưng nếu chúng ta biết quán nhìn vào mọi sự vật một cách đúng đắn, thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dễ hơn cả lăn một khối đá xuống chân núi. Phải luôn giữ sự tỉnh thức, không được sao lãng, không đánh mất sự cảnh giác. Luôn chú tâm để thấy sự trống không, niết bàn và mọi thứ bấn loạn, sự sinh thay nhau hiện ra trong cuộc sống thường nhật. Cố gắng giúp tâm thức mình tìm thấy sự hân hoan trong thể dạng trống không, một thể dạng niết bàn mở rộng và thường xuyên, không được để cho tâm thức chạy theo những nhận định sai lầm, nhằm tránh cho nó không rơi vào sự kềm tỏa của những thứ có thể khiến cho nó bị bấn loạn. Vấn đề gay go nhất trong thời buổi hiện nay là chẳng còn mấy ai thực sự mong muốn làm cho dukkha phải chấm dứt. Người ta không còn đủ sức để ý thức được rằng sở dĩ mình được sinh ra là cả một dịp may giúp mình tự giải thoát khỏi khổ đau. Con người có cảm tưởng như mình được sinh ra không vì một chủ đích nào cả, mà chỉ cần có một thứ gì đó làm cho mình hài lòng và mang lại sự vui thích cho mình là được. Chúng ta chỉ biết chạy theo những gì xảy ra xung quanh một cách mù quáng. Thế nhưng trong khi đó, nếu muốn làm cho dukkha chấm dứt thì nào có phải là một chuyện quá khó và vượt quá tầm tay của mình đâu. Đó cũng chẳng khác gì như thực thi các công việc hàng ngày hay hành nghề một cách bình thường. Thế nhưng chúng ta không hề ý thức được điều ấy và cứ ngoảnh mặt đi để nhìn vào nơi khác, do đó đã khiến chúng ta luôn phải khổ đau. Tóm lại, sự chấm dứt hay sự giải thoát khỏi căn bệnh tâm linh tùy thuộc vào khả năng ngăn chặn sự hiển hiện của cái tôi và cái của tôi. Sự giải thoát khỏi căn bệnh ấy được xem là một món quà to lớn nhất, và đó cũng chính là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Dharma vào những thời kỳ nguyên thủy. Họ đi xuyên ngang các làng mạc và thành phố để rao bán một liều thuốc thần diệu. Là giải thoát khỏi bệnh tật là một sự lợi ích to lớn nhất. Đó không phải là cách chữa khỏi đau răng hay các bệnh tật đại loại như thế. Căn bệnh tâm linh mà Đức Phật nói đến là một thứ bệnh mang lại những khổ đau thật to lớn. đó là một căn bệnh đích thực, vì thế phương thuốc giúp chữa khỏi căn bệnh ấy cũng phải có một hiệu lực thích nghi và tương xứng. Vào thời buổi của chúng ta ngày nay, con người luôn đôn đáo tìm cho mình một lối thoát trong cuộc sống, thế nhưng họ lại không ý thức được sự kiện đó. Mỗi khi xảy ra một biến cố mang lại khổ đau thì họ chỉ biết tìm đủ mọi cách để thay vào đó bằng một thể dạng đối nghịch mà thôi. Tiếng Pali gọi sự kiện ấy là Tanda Gavimuti. Thế nhưng nếu chúng ta biết cách kiểm soát tâm thức mình thì nó cũng sẽ vượt thoát được cách hành xử trên đây để trở thành trống không và thoát khỏi bệnh tật. Tiếng Pali gọi sự kiện này là Vikambanavimuti, có nghĩa là sự giải thoát bằng cách ngăn chặn, deliverance by suppression. Đó là cách mà chúng ta ngăn chặn các con vi khuẩn không cho chúng gây ra bệnh tật, tức có nghĩa là chủ động được tâm thức mình bằng một sự cảnh giác cao độ. Đó cũng là cách thiết thực và mang nhiều lợi điểm hơn so với cách tùy cơ ứng biến và chỉ có tính cách tạm thời. Hối hả tìm cách thay thế khổ đau bằng các thể dạng đối nghịch hay Tandangavimuti. Thế nhưng, chúng ta cũng có thể đi xa hơn bằng cách loại bỏ tận gốc rễ và hủy diệt hoàn toàn các con vi khuẩn dứt khoát hơn. Cách này gọi là Samudravimuti, release by cutting off, giải thoát bằng cách triệt tiêu hay hủy diệt. Đó là cách giết chết các con vi khuẩn một cách vĩnh viễn. Thông thường, mỗi khi thay vào một thứ mà mình không muốn bằng một thứ gì khác mang tính cách đối nghịch thì mình cũng có thể sẽ cảm thấy một chút hiệu quả nào đó, và nếu thực sự thành công thì đó cũng đã là một kết quả đáng kể. Thế nhưng nếu muốn đi xa hơn thế thì phải ngăn chặn Vikambanavimuti hoặc hủy diệt hoàn toàn Samudravimuti, các con vi khuẩn ở một cấp bậc cao hơn. Thực hiện được như thế, chúng ta sẽ không còn sống với sự thèm muốn, ghét bỏ và sự quán thấy sai lầm, cũng như tất cả mọi thứ dục vọng khác. Chúng ta sẽ sống trong an bình, yên ổn, hoàn toàn tỉnh giác, không còn khổ đau và bấn loạn nữa, tương tự như sự tươi mát của một đứa trẻ thơ. Đấy chính là cách chữa lành căn bệnh tâm linh. Trước khi chấm dứt, tôi cũng xin tất cả quý vị, với tư cách là những người Phật giáo, hãy quan tâm đến chủ đích của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay. Nếu quý vị nghĩ rằng sự gặp gỡ này là một dịp để phát động sự quyết tâm của mình, để dấn thân trên con đường của lòng nhân từ và sự thật, thì quý vị cũng nên tạo ra cho mình một nếp sống phù hợp với quyết tâm ấy. Hãy từ bỏ những gì xấu xa và kém lành mạnh để tìm lấy cho mình những gì tốt đẹp, xứng đáng và toàn thiện hơn. Hãy kiên trì và cố gắng, đừng buông tay. Hãy phát huy sự tu tập của mình trên con đường đó nhằm mang lại lợi ích cho mình và cho cả nhân loại. Nhờ đó, quý vị cũng có thể tự hào để nói lên rằng quý vị đã làm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà một người có thể làm được, và quý vị cũng tiếp nhận được những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thừa hưởng được. Đó nào có phải là một chuyện xa vời đâu. Tất cả đều nằm trong tầm tay của quý vị. Tóm lại, đó cũng có nghĩa là chúng ta đã đạt đến chỗ tột cùng những gì cần phải học hỏi, cần phải thực hiện và cảm nhận được hiệu quả mang lại từ những kinh nghiệm trực tiếp về những hành động tu tập của chính mình. đó là một cuộc sống đã hoàn toàn loại bỏ được dukkha, kể cả trong lúc còn đang tu tập cũng như sau khi đã đạt được kết quả. Trong khi luyện tập hàng ngày, dù phải đảm trách thêm công ăn việc làm thì cũng sẽ không có dukkha. Nếu như công việc làm ăn có mang lại cho chúng ta một ít kết quả vật chất nào đó đi nữa, chẳng hạn như tiền của, địa vị xã hội, tiếng tăm hay danh vọng, thì cũng sẽ không có dukkha. Dukkha sẽ không hề xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta trở thành những con người thượng thặng. Câu được con cá không gây ra khổ đau và ăn con cá cũng không gây ra khổ đau. Có thể một người tu tập theo Phật giáo Đại Thừa sẽ tìm một ví dụ khác hơn. Dù sao thì đây cũng là một ví dụ dễ hiểu dành cho một cử tọa thế tục. Đơn giản chỉ có thế. Tôi mong rằng quý vị đã nắm vững được khái niệm về các thứ bệnh, thân xác, tâm thần và tâm linh. Nếu quý vị luôn ghi nhớ sự hiểu biết đó, thì nó cũng sẽ giúp quý vị chữa lành được mọi thứ bệnh tật. Khi đã chữa khỏi được mọi thứ bệnh tật, thì lúc ấy quý vị cũng sẽ nhận thấy được ý nghĩa trong câu sau đây rất đúng. Sức khỏe đích thực là gia tài to lớn nhất. Xin nhắc lại, câu trên đây cũng là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Dhamma.